Vấn đáp duy thức học. 01. Không có linh hồn sau khi chết.
Vì vậy cho nên là tôi nói cái này cho nào mà Phật tử để ý là chúng ta thờ tổ tiên ông bà, điều đó là cái luân lý, cái đạo đức, cái tình cảm của loài người. Mình không có dám đái động tới cái tình cảm thiêng liêng đó. Ta gọi là cây có cội, nước có nguồn mà. Đó là luân lý đạo đức của một dân tộc. Mình phải tôn trọng. Nhưng mà trong khi mà các vị mình làm cái đám giỗ mà cha mẹ ông bà mình đó mà, đừng có bao giờ quan trọng tưởng là ông bà cha mẹ mình được ăn cái đó mới là no, mới là sống còn. Nếu mà các vị mà tưởng rằng cái ngày đó mình phải giỗ, mình không giỗ là ông bà cha mẹ của mình quá cố là bị đói bị khổ mà. Đó là các vị bị duy thức biến, các vị tức ngã rồi đó. Không bao giờ có cái linh hồn để mà mỗi năm về ăn một lần đâu. Không bao giờ. Nếu linh hồn mà còn thật thì phải ăn mỗi ngày thôi. Giống như chúng ta phải ăn mỗi ngày thôi. Mỗi ngày mà còn phải lựa cái cách nào nó có canxi nhiều để ăn cho nó khỏi loãng xương. Cách nào phải có vitamin A ăn để cho nó tỏ con mắt. Cách nào phải có vitamin B đuôi để ăn cho nó để cho bổ. Cách nào phải có vitamin C để cho nó đề kháng, tăng cường sức lực. Thế thì ăn mà còn phải lựa mà. Ăn mỗi ngày mà còn phải lựa đó. Huống chi là ông bà cha mẹ gì đó mà một năm cho ăn có lần thì tôi hỏi thì làm sao sống nổi. Cho nên ta học cái này là ta phải tư duy rộng ra. Điều đó mình không có bác bỏ cái tình cảm thiêng liêng của một dân tộc, ta gọi là tập quán của một dân tộc, mà cái đó đáng trân trọng cũng chẳng có hại gì. Nhưng có cái điều là không bao giờ cần phải tin rằng là có ông bà cha mẹ ăn thiệt. Cái ông giáo sư mà vật lý học ở Hà Nội bảo nó có ông bà gì ăn thiệt đó là đối với đạo Phật là sổ trạc, không bao giờ nghe, không có nói câu thứ hai nữa. Ông nói cái gì khác thì được, mua thuốc thơm hút chơi thì hút, đánh cờ tướng với ông thì đánh, mà bảo rằng nghe cái chuyện đạo lý đối với ông là không có nghe, không có nghe. Ông là chấp ngã bằng cái cách mà duy thức biến như thế đấy. Đối người Phật giáo chúng tôi làm sao nghe ông được. Ông nói rằng là đám giỗ mình lên là cái ông già, ông có nội gì đó, nội ngoại gì đó, về ngồi bàn thờ cái mặt nhăn. Cái giọng kia ra hỏi cái gì sao mà cái mặt của cụ nhăn vậy. Nói trời ơi, nhè cái bàn thờ tao mà nhè để cái hướng có cái cầu vệ sinh lên trước. Nói như vậy thì rõ ràng là duy thức biến rồi chứ gì nữa. Có mình ổng thấy thôi à. Còn con cháu rồi con ta không ai thấy hết. Mà về nhà vệ sinh ở trước thì giá như còn sống, cả nhà ta còn sống nổi. Thì cái linh hồn của ông sống không nổi. Sao lại ông khó hơn là cả nhà của những người còn sống vậy? Thế thì ông là ai? Từ nhà nào mà ông ở nhà nào? Bây giờ con cháu nó mời thì cái nhà này ra vậy nó cúng mà ông nhăn cái mặt như vậy là sao? Thế thì là cái lý luận như vậy người học Phật không bao giờ nghe đâu nhé. Cũng không bao giờ có một cái ngã tồn sinh trong cái hình bóng kiểu nào đó để một năm về ăn một lần cũng có. Đạo Phật là không bao giờ chấp nhận như vậy, là không bao giờ nghe những người như vậy đó. Nghe là tốt nghi, giống nước trà uống thì uống, chơi, còn nói nữa, mà nói vấn đề đó là không nghe. Bởi vì anh nghe làm vậy là nó bẩn cái lỗ tai tôi. Cái áo cánh của tôi mà anh cho nhuộm cái màu tràm rồi thì sau này là tôi nhuộm cái màu nào khác đâu có được. Cho nên tôi không nghe. Thế thì là cái nhân vô ngã mình học mình phải nhân nó ra nhiều. Đừng có tin tưởng cái linh hồn. Còn chấp cái linh hồn như vậy là đối với là Phật là thường kiến ngoại đạo. Mà thường kiến ngoại đạo mà nó chấp cái linh hồn mà tồn tại như vậy đó gọi là cái ngã đó mà. Đó là ngoại đạo chấp về thường kiến. Về chấp ngã đấy. Thường kiến đó thuộc về biên kiến ở trong là năm cái kiến hoặc. Thân kiến, biên kiến. Biên kiến là chấp một bên. Mà anh chấp cái bên bình thường. Tức là còn cái linh hồn bất biến và cố định. Mà giáo lý đạo Phật thì như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô vô ngã rồi tại sao con người lại còn có cái linh hồn vĩnh cửu như vậy? Linh hồn nó chờ bao lâu mới chết nữa? Chết nữa rồi thành cái gì? Một con người 60-70 năm phải chết. Rồi bây giờ còn cái linh hồn phải không? Anh nói linh hồn còn phải không? Vậy thì linh hồn bao nhiêu năm nữa chết? Mà nếu linh hồn nó chết thì linh hồn nó sẽ thành cái gì? Cái đạo lý như vậy thì làm sao mà mình nghe được? Trong khi đó giáo lý đạo Phật là nó vô ngã. Địa thủy quả phong không kiến thức. Đâu tả về đó. Nó giống như mây vậy, ngũ quỷ phù vân không khứ lai. Mây tan, nhưng mà tan trong cái vũ trụ ba la, tan trong bản thể vô cùng của nó. Mà tan do vậy cho nên không mất, vì nó ở trong một cái bản thể vô cùng mà. Thế thì tan rồi cái đủ nhân duyên là hợp. À, mà hợp thì hợp, đó là tất cả pháp vô ngã thì hợp phải có lúc tan. Mà tan không gì đi đâu mà mất, vì nó ở trong cái vũ trụ vô cùng, cái bản thể của nó. Đó. Cũng như tất cả thứ khí nha. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh mình là sắp làm một cái đài để quan sát về khí ra, để mình loại trừ cái khí nhiễm ô nha. Khí của ta đây nè, hằng ngày ta xài ra là trong cái khí của nhà vệ sinh nè, mình giúp cái phục cái giọt nước ào ra cái là có phục cái hơi lên. Mà bây giờ đây là 5-3 thành phố Hồ Chí Minh mình là bao nhiêu, bao nhiêu tỷ người hả? 5 triệu người nè. Mà mỗi người là tản sáng là giật cái hào vậy ha, là ở dưới là nó phục hơi lên đó. Thế là nó đi đâu? Nó ở đây. Rồi hàng bao nhiêu triệu chiếc xe gắn máy, bao nhiêu triệu chiếc xe ô tô, bao nhiêu triệu cái máy nổ, bao nhiêu trăm nhà máy phục khí ra đi đâu? Thế là nó ở trong bầu khí quyển đây, chứ nó không có mất nè, không có nào mất hết. Rồi bao nhiêu những cái chất mà CF2 mà trong những cái chất mình hơi là mình khà mình xịt đó, nó tích lũy lên nó phá ra từng ozone của qua địa cầu mình đây, không hề mất. Tuy là bây giờ ở đây mình thấy nó mất đấy hả, nhưng mà thật là nó tích lũy rồi nó phá những cái tầng ozone, những cái tầng khí mà che cái tia hồng ngoại của mặt trời để bảo vệ môi sinh. Cho nên bây giờ nguy hiểm vô cùng, người ta phải hạn chế thôi. Thế thì điều đó chứng tỏ rằng là tuy là nó diệt mà không có cái nào mất hẳn, mà đủ điều kiện người ta gom nó lại rồi người ta hóa giải cho nó bằng một cái chất hóa học nào đó để ta gọi là xử lý, để mà thay đổi, để mà lọc cái môi trường, cái không khí, kể cả nước nha. Thế thì là sự diệt sinh diệt vô cùng mà nó vẫn hiện hữu với thời gian vô tận đó. Cho nên cái đạo Phật của mình là mình học, mình đi tìm hiểu nó nhiều cái vấn đề mà nó tương quan với cái hiểu biết của thời đại. Thời đại bây giờ mà phát hiện ra những cái hiểu biết để mà cắt nghĩa là cái của Đức Phật nói mấy ngàn năm. Mình làm như vậy mới được. Chứ bà học rồi mê tính gì đó, mình sống với mình để mình tin mình nữa. Thì đó là duy thức ra. Duy cái thức của anh. Anh thể nó ra. Anh đặt nó ra. Anh tự tin như vậy. Mà sự thật không hề có. Cho nên cái chữ duy thức là vậy đó. Do cái chức thiết chủng thức của anh nó như thị biết. Dĩ triển chuyển là có một bí phân biệt sanh. Thị duy thức chuyển biến phân biệt sở phân biệt. Do thử bỉ và do có nhất thiết duy thức. Năng phân biệt và sở phân biệt đều không, đều là vô ngã hết. À, cái ông thần, Tề Thiên Đại Thánh Sa Tăng Bát Giới là cái sở phân biệt. Là không rồi, đó là của Ngô Thừa Ân viết ra. Còn cái thức của anh á, bên anh gì, bên phân biệt của anh đó mà, cũng không có ngã. Do nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mạnh a lại, a là gia của anh mà không nhận thức đúng chân lý, anh hiểu sai lầm. Thành ra anh là năng phân biệt. Anh tưởng tượng, anh tôn thờ, anh lại lục, anh sợ sệt cái ông Tề Thiên Đại Thánh Sa Tăng Bát Giới. Đó là do thử bị do vô, năng phân biệt của anh. Cũng là duy cái thức cuồng vọng của anh, sở phân biệt của anh là do anh chấp sai lầm dựa trên cái tác phẩm của Ngô Thừa Ân đó. Do vậy cho nên thờ Tề Thiên Đại Thánh Sa Tăng Bát Giới là duy thức biên là, cho nên không có thật đó. Học duy thức là vậy đó. Cho nên cái bài này quan trọng lắm, phải thấy cho được cái tính chất năng phân biệt là bên cái bản ngã sai lầm ở bên con người, phải đánh đổi luôn. phải đánh đổi trước, rồi cái sở phân biệt là chấp cái ngã của dạng pháp, phải thấy cho nó là không có ngã. Thế này là bên nhân cũng đều vô ngã, mà bên động vật hữu tình cũng vô ngã, mà bên thực vật khoáng vật ha, vô tình cũng đều là vô ngã. À, nắm cho được cái đó, thế này là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Phải học hai cái vô ngã đó tôi vững. Pháp là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, không có cái nào không phải là duyên sanh, mà đã là duyên sanh là vô ngã rồi. Cái nhân vô ngã này á, đại thừa bất pháp người ta còn thận trọng hơn nữa. Cái chữ nhân đây nè, người ta còn không dùng cái chữ nhân, mà chữ nhân là người á, là có người nè, mà lúc người ta không dùng chữ nhân. Chữ nhân là có người á, mà nếu mà nói người là mình tưởng mình là người là mình là ngon, vậy là sai lầm rồi, mình không thấy người gì hết á. Cũng như cái xe, các vị cởi xe riêng cái gì, cởi xe đạp, cởi xe riêng, cởi xe Suzuki, cởi xe Honda, các vị gọi là cởi xe cái gì? Xin lỗi nha, không có cái nào là xe đó. Nghiên cứu được kỹ không như biết học rồi, ta không có cái nào là xe đó. Các vị đem ra cái xe đó để tôi chỉ cho các vị trả lời, tôi chỉ cho các vị trả lời có cái nào là xe? Không hề có xe. Chỉ cái dành, chỉ cái nữa cầm, chỉ cái nữa là dè, chỉ cái nữa bàn đạp, chỉ cái nữa đề, chỉ cái nữa đèn, chỉ cái nữa thắng, chỉ cái nữa chỗ gác chân, chỉ cái nữa yên ngồi, chỉ cái nữa phục trước, chỉ cái nữa là à một cái xưa ở phía sau vân vân. Thì cứ muốn nói gì đó nói vậy, rồi nói là chỉ ba chỉ có tên, chỉ riết cái rồi không còn cái nào là xe hết. Không còn nào là xe hết. Mà gom hết lại những cái đó, ráp lại nó thành ra xe. Đó, cho nên xe gọi là xe vậy thôi. Mà người ta không có xe là xe không là cái gì hết. Cái đó là một cái thứ gọi là cái pháp. Tâm bất tương ứng đó. Đó là một loại danh ngôn đó. Gọi là xe, hả? Mà chỉ ra trong đó và hỏi cái công ty mình làm ra cái đó, coi nó làm từng tên món một có hết, từng món một tháo ra bên trong nữa, nào là dên, nào là bích tông, nào là bát, rồi nào là cái gì đó ha, tên có tên hết trơn, từ cái nhỏ xíu cho tới cái lớn đều có tên hết, không có cái nào là xe. Mà gom tất cả cái đó ráp lại đúng cái chủ thể của nó thì nó thành xe. Cũng như đây là địa thủy quả phong không kiến thức, không có cái nào là người, nhưng mà gom lại tất cả những cái không người đó thành một cái chỉnh thể đầy đủ ngũ tạng lục phủ ngũ quan tứ chi này thì được gọi là người. Chứ kỳ thật là nó là cái gọi là sát thủ thú. Sát thủ thú là cái vậy đó, nó là cái tổng thể đó, nó có thể chịu đựng những cái khổ của. Có lúc nó chịu cái khổ vì do đau khổ cực độ của địa ngục. Nó có thể chịu cái khổ của thèm thuồng mong muốn mà không bao giờ thỏa mãn. Nó là giống như ngạ quỷ mà người ta tả cái bụng như cái trống, mà cái cổ thật khí quản như cái kiếm. Nghĩa là cái đáp ứng yêu cầu không bao giờ thỏa mãn được. Thế là cái xác thú thú này có lúc nó chịu đựng cái khổ ngạ quỷ như vậy đó. Rồi có lúc nó chịu cái khổ của con người, nó chịu những cái nỗi khổ mà tình chồng nghĩa vợ, tình cha nghĩa con, tình mẹ nghĩa con hả, rồi chịu cái tình vua giữa vua và tôi. Tức là nói chung là chịu cái khổ ràng buộc của tam can và ngũ thường. Thì đó là cái xác thủ thú, nó lẫn lấy cái quả khổ của nhân đạo. rồi có lúc nó lãnh lấy cái sự an lạc hơn một chút xíu, đó gọi là sát thủ thú, rồi nó hướng về trên cái nhẹ nhàng cái an lạc hơn á, ta gọi là cõi trời, đó là người trời. Rồi trong cái an lạc của người trời có những lúc nó sinh ra một cái bực bội, nghĩa là đột xuất bất thường hả, cho nên nó thanh ra cái đau khổ của cái cảnh giới gọi là Atula. Vậy thì có người, có trời, có Atula, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, cái sát phụ thú này nè, cái tổng thể này nè, là luôn luôn nó ở trong đó, nó xoay dần trong đó, nó chịu đựng những cái đó, gọi đó là sát phụ thú. Mà gọi một cái tờ tên trực gọn gọi là nhân, gọi là nhân, gọi là có người. Còn tiếng Anh thì gọi là a people. That is the benefit. There are many people. Các người là nhiều người, chứ kỳ thật không có người vậy đó. Đây là trong cái giảng vật đường này có rất nhiều người ha. There are many people. Chứ không có gì vậy đó. Thế thì là con người là sát thủ thú như vậy. Không có nói đấy chứ. Họ thấy rằng là con người bó vô ngã, con người là ngũ quẩn phụ hư không thứ, không thứ lại. Cái bực tức của con người chẳng qua là tâm độc hủy bào hư xuất, một cống vẫn là vô ngã thôi.